Bây giờ đọc Luca 14, 27. Đọc Luca 14, 27. Mở anh Châu đi. Rồi. 14, 27. Rồi.
Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi được.
Vâng, đấy thế. Như thế lần thứ hai là điều kiện để làm môn đệ là gì ạ?
Phải vác thập giá
của ai ạ?
Của mình.
Đấy, của mình. Và vác thập giá của mình rồi đi trước Đức Giêsu phải không ạ?
Đi theo.
Đi gì ạ?
Đi theo.
Đi sau. Yeah. Đấy, như vậy. Anh chị em nhìn thấy cái hình ảnh nó đẹp lắm. Vác thập giá của mình. Tại có nhiều người lại cứ đi giành vác thập giá của người khác là sai, đấy, quá sai. Đấy. Đỡ người khác, đỡ thập giá cho người khác thì được, nhưng mà lại giành lấy thập giá và lại luôn luôn xin Chúa ban cho con thập giá của anh Tâm này, vì sao con thấy thập giá của anh ấy sao nó mịn quá, nhẹ quá, bé quá, đấy, cái đó là dại dột, rất dại dột, không bao giờ nên là xin cái thập giá của người khác. Mà chúng ta thật ra không có khả năng vác thập giá của Chúa đâu. Chúa cho mình thập giá thì mình vác, và vác thập giá không vác trước Đức Giêsu mà vác sau Đức Giêsu đấy. Mà tôi cũng thích cái hình ảnh có ai vác thập giá đi sau Đức Giêsu không nhỉ? Có ai đã từng làm thế, ai ạ? Ông gì ạ? Ông Simon, người vùng nào ấy nhỉ? Kyrene. Kyrene là vùng ở phía bắc của Phi Châu đấy. Thế thì ông ấy đã làm cái việc đấy, đấy. Thành ra ở đây, nhưng mà hỏi câu cuối cùng, anh chị em biết là thế thì cái như thế là ai muốn theo Đức Giêsu thì phải vác thập giá. Đức Giêsu bây giờ là đang trên con đường lên Jerusalem và cuối cùng ngài phải vác thập giá. Thì ngài bảo là anh nào muốn theo tôi là phải vác thập giá đấy, đi theo tôi vác trước mới anh vác sau. Câu hỏi, ai là người phải vác thập giá vậy? Ai là người phải vác thập giá vậy? Câu này dễ, tôi đã hỏi nhiều lần lắm rồi. Ai là người phải vác vậy?
Thưa cha các môn đệ và chúng ta.
Tôi hỏi lại, ai là người ngày xưa ấy, thôi giờ đừng có nói bây giờ nữa. Ngày xưa đó, ai là người phải vác thập giá?
Thưa cha là tử tội.
Tử tội, tội nào, tội gì ạ?
Tội chết, tội tử hình.
Tội sắp sửa, ai là người phải vác là cái người sắp sửa bị
chết. Bị đóng đinh vào.
Bị đóng đinh, à đấy, câu này đúng rồi. Chính cái anh sắp sửa bị đóng đinh thì người ta không có ai đi vác dùm, bảo cậu phải vác ấy, cậu vác đến cái chỗ tôi đến đó tôi đóng đinh cậu. Có thể người ta để cái thanh dọc ấy các chị, cái thanh dọc đó người ta để ở ngoài rồi, còn cái người tử tội phải vác thanh ngang thôi, đến đó mới ráp vô đấy, thế chẳng hạn. Và như thế cái người mà vác thập giá là người sắp sửa bị đóng đinh. Các anh chị em biết người sắp sửa bị đóng đinh là kinh khủng lắm đấy. Đấy, cứ nhìn Đức Giêsu thì biết. Thành ra ở đây khi Đức Giêsu nói ai mà muốn làm môn đệ của tôi thì phải vác thập giá của mình mà đi theo tôi, thì thế nào cũng khi nói vác thập giá thế nào cũng nói đến cái chết đấy, chết đấy. Và cái chết đấy lại là cái chết có hai nét, có nét gì anh chị em nhỉ? Thứ nhất là đau đớn khiếp lắm anh chị em, nghĩ đến thì trước tôi có nói với anh chị em rồi, đó là cái chết đó là về sức đau đớn là kinh khủng, không biết là ai có thể tự, và người ta cố ý nghĩ là cứ hành hình phạt để đau đớn, khi mà cái đinh như anh chị em biết, nếu mà đóng đinh xuyên qua cổ tay ấy, thì là anh chị em biết tất cả mạch máu nằm ở đây hết. Lần trước tôi có nhắc anh chị em rồi, khi đó vừa đóng đinh xong thì cái gì xảy ra vậy? Đóng đinh trên bàn tay mà vừa đóng đinh xong thì cái gì xảy ra? Không ạ, thì cái ngón tay cái này lập tức là quặp vô liền, nó không có duông được. Thành ra ở khăn liệm người ta chỉ nhìn thấy có bốn ngón tay này thôi, đóng một cái là nó rút lại liền. Đấy, thế vâng, thành ra là đau lắm đấy. Thứ nhất như vậy anh chị em nhớ cái hình phạt đóng đinh là hình phạt khủng khiếp, vì thứ nhất là đau, mất máu, rất khát nước, không phải chỉ vì treo giữa trời mới khát nước mà vì mất máu là khát nước đấy. Thế và ngoài ra cái người bị đóng đinh còn ngoài mất máu khát nước thì còn thêm một cái điều gì nữa? Trước tôi dạy các anh chị em rồi, nói rồi, bị gì ạ? Cái người bị sao ạ? Nghẹt thở và khủng khiếp, tức là họ rất cần thở. Và vì thế nên tôi mới nói cái cục gỗ ở dưới chân Đức Giêsu là quan trọng hết sức, vì nếu không có cục gỗ đó là chết liền. Bởi vì cái nghe nói cái khoảnh cách mô nó kéo xuống như vậy là người ta không có oxy, cứ mỗi lần đạp vào cái cục gỗ đấy rướn lên thì bắt đầu thở được, Thành ra anh chị em tưởng tượng là cái người mà bị đóng đinh như vậy là vừa đau mà vừa không thở. Đấy, thành ra họ cứ phải chống chọi như là người vật nhau. Và như vậy toàn bộ cái thời gian ở đó như một thời gian hấp hối. Người khỏe thì đạp nhiều được hơn, nên vẫn thở được, nên chết lâu hơn. Nhưng mà ai yếu, ai mà bị yếu rồi thì rất là dễ chết nhanh hơn nhiều, bởi vì không rướn lên được nữa. Đấy, nhưng mà ngoài cái việc phát thập giá, ngoài cái đau khổ đấy như anh chị em biết rồi, thì cái đau khổ về tinh thần là lớn nhỉ, là lớn lắm, vì cái nhục, cái nhục. Và tôi không có dám nói, sợ anh chị em tưởng tượng nhiều quá. Đấy, tức là họ cố ý làm nhục người đấy. Nghe nói phụ nữ là đóng đinh là úp mặt vào trong ấy, anh chị em hiểu không? Đấy, tức là lột hết, dứt khoát như thế. Và đương nhiên là cho cố ý để cho mọi người nhìn thấy vậy thôi, là để cho xấu hổ, dứt khoát là để cho xấu hổ. Thành ra cái hình phạt đó là nó đẩy con người đến cái chỗ tột cùng, anh chị em, đến cái chỗ khủng khiếp, nhục nhã tột cùng, đau khổ tột cùng. Và người Roma khi vớ được cái hình phạt này lên làm khoan khoái, vì biết rằng nếu mà làm cái đưa ra cái hình phạt này thì được một lợi thế là không đứa nào dám nổi loạn nữa. Những đứa mà mong ước nổi loạn chống lại người Roma chỉ cần nhìn như thế thôi là ớn liền. Đấy, thì đấy, họ thích thú như thế. Nhất là những tay giết người, anh chị em là đều như vậy. Đấy, thì anh chị em thấy không? Như vậy anh chị em mới để nói như thế mới hiểu rằng, cái hiểu cái câu Đức Giêsu: ai muốn làm môn đệ của tôi, vác thập giá của mình. Ở đây không có chữ hàng ngày, hiểu ngầm nữa chữ hàng ngày. Vác thập giá của mình hàng ngày, và vác đi sau tôi, vác theo tôi. Và như thế anh chị em mới biết rằng là nếu những cái thánh giá anh chị em đang chịu như thế là bình thường. Và nếu anh chị em bảo ồ bình thường nhá, mình là môn đệ ở Chúa nhưng mà chuyện đấy là bình thường thế thôi. Và lại thành ra tôi chỉ thấy buồn cười, tôi có cái điều tôi thành thật đó là tôi buồn cười khi thấy có những người Công giáo đó mà gặp những sự khó đó, anh hiểu, và họ rất ngạc nhiên chiều. Tôi họ biểu, ủa tại sao tôi lại bị như thế này, tại sao tôi lại bị như thế kia, thì tôi thú thật là họ ngạc nhiên và tôi ngạc nhiên về sự ngạc nhiên của họ. Chị hiểu không ạ? Tôi không hiểu tại sao họ lại ngạc nhiên như thế, mà tôi nghĩ rằng lẽ ra họ phải bảo ô như thế là bình thường. Và nếu mà chị là một anh chị em, là một người Kitô hữu mà anh chị em lại chả có bị khổ gì cả, thì anh chị em rất nên nghĩ lại xem mình có thật là môn đệ Chúa không ạ. Nếu mà chịu không sướng ha, là môn đệ Chúa là chả bị mất mát hết à, như thế là nên nghĩ lại ấy. Còn anh hiểu cho hỏi, từ ngày tôi rửa tội giờ tè tua là kinh khủng, không thể bao nhiêu thứ thánh giá đổ xuống trên mình, như thế mới thật đó. Thành ra nếu mà chúng ta có bị bách hại, nếu chúng ta có bị bắt bớ, nếu chúng ta có gặp khó khăn, bình thường. Chúa Giêsu nói rồi mà, ai muốn theo tôi thì vác thập giá, trong đó mà thập giá của mình thì đã ăn thua gì đấy, cả cái chết, cả cái nhục nhã, bao nhiêu thứ. Trong khi đó chúng ta chịu một chút xíu nhục thôi là chúng ta la om sòm. Chúng ta chỉ cần bị thiếu một chút quyền lợi thôi, cái chị này chỉ được nhiều quyền lợi hơn tôi, thế là tôi điên lên, chiếu nào đấy thế. Vậy anh chị em thôi, nó những việc rất nhỏ mọn ạ. Những mọn, và chúng ta so kè với nhau từng câu nói, chiếu nào. Hay là chồng cãi nhau với vợ ấy thế, mà không ai trong hai người, không ai chịu là người im trước hết á. Người nào cũng muốn mình là người nói tiếng cuối cùng, mình là người nói tiếng cuối, mà anh ta còn nói thì mình sẽ tiếp tục nói, hiểu không nào? Và mình cứ chờ xem anh ta có im không, mà nó đâu có im đâu. Thằng cha kia nó cũng không im, nó cũng không muốn, tức là cả hai người không ai muốn làm môn đệ, không ai chịu ai hết. Mà anh chị em thấy không? Thành ra cái vác thánh giá nó như thế, có khi vác thánh giá là chấp nhận một chút hiểu lầm. Những cả những người muốn đi tu cũng ấy, hiểu lầm. Không, mình đâu có tội, sao tự nhiên sao hiểu kỳ vậy ta. Thế mình phải chịu vậy chứ sao vậy? Chứ chả lẽ cứ suốt ngày cứ đi giải thích như thế thì đến là lúc nào nó mới hết giải thích được. Và cả những cái bất công anh chị em ạ. Đấy, không phải bất công lớn đâu. Có những cái sự không công bằng nho nhỏ mà mình phải chịu thôi, được rồi. Đấy, thế anh chị em thấy như vậy là câu 27 là làm anh chị em hiểu rằng là mình mà làm Kitô hữu theo Chúa thì có vác thánh giá là bình thường, không có gì ngạc nhiên cả. Câu số 6 ạ. Vâng. Câu số 6, lúc nãy thì chị có một chị đã trả lời đúng là có hai dụ ngôn. Thế bây giờ câu hỏi này, đọc dụ ngôn 14 28 đến 30, dụ ngôn này có liên hệ gì đến chuyện làm môn đệ của Đức Giêsu, tại mình đang bàn về chuyện là phải làm môn đệ như thế này thì mới được làm môn đệ, cái tự nhiên đưa cái dụ ngôn này. Thế bây giờ cái dụ ngôn này nó có liên hệ gì đến cái chuyện làm môn đệ của Đức Giêsu không? À, vâng, thế anh chị em thấy thấy có cái gì hệ không? Vâng, tôi xin một người chưa trả lời bao giờ. Vâng. À, xin anh chị em tích cực hơn ạ. Xin dạ, tự động giơ tay dạ,
con
đừng
không
để
hiểu
kêu.
Hai cái dụ ngôn này thì nó nằm ở trong này thì con cũng không hiểu tại sao nữa chứ.
Cái gì không hiểu? À thế à, như thế chị này khiêm tốn ấy, hiếm khi có một người nói là tôi không hiểu. Vâng. Chuyện ấy hiếm lắm ấy. Tại có nhiều người không hiểu cứ trả lời lung tung lên như thể mình rất hiểu. Tôi lại không thích cái người đấy, thế là tôi không hiểu, nói tôi không hiểu chứ sao. Tôi có vẻ khoái cái kiểu này, đây là người thực sự khiêm tốn ấy. Thực sự khiêm tốn ấy. Chứ không ai người ta thường, người ta xấu hổ, người ta không bao giờ nói câu như thế.
Thưa cha, theo con thì dụ ngôn này muốn nói đến chuyện làm môn đệ của Đức Giêsu thì đừng có theo nửa vời, bỏ dở dang.
Đừng theo nửa vời, bỏ dở dang. Thôi bây giờ tôi hỏi chị một câu dễ hơn này. Tôi hỏi chị xem là hai cái dụ ngôn lúc nãy mình nói, một cái dụ ngôn là từ 28-30, một dụ ngôn 31-32, hai dụ ngôn đó giống nhau ở điểm nào thì chị đọc
dạ,
tìm hai giống nhau
ở chỗ là ngồi xuống tính toán.
À, được rồi, ngồi xuống tính toán. À, bây giờ tôi hỏi một câu nữa, và trong hai dụ ngôn này thì đều nói đến tính toán, như thế là cái chuyện đấy, hỏi này rõ quá, là cái chuyện mà đang định làm là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đấy, dễ
dạ,
quá rồi
lớn.
Đây chuyện lớn đấy, kể tên những chuyện lớn ạ. Chuyện
dạ,
lớn
xây,
trong dụ ngôn thứ nhất chuyện
dạ,
lớn là chuyện gì?
Lớn là xây cái tháp mà.
Xây cái tháp, vâng, thế đủ rồi. Chuyện lớn ở đây là chuyện xây cái tháp. Chuyện câu dụ ngôn thứ hai chuyện
dụ ngôn
lớn là
thứ
chuyện
hai
gì?
Là đi chinh chiến đem quân đi.
Vâng, hoặc là đem quân đi, hoặc là quân người ta nó đem tới nó quấn mình. Vâng, tôi đọc cái này tự nhiên tôi thấy giống như là cả hai, có vẻ như là mình đem quân đi, mà lại cũng có vẻ là quân nó đang tấn công mình, và cả hai chuyện đó là hai chuyện lớn. Đứng trước hai chuyện lớn thì phải làm gì ạ?
Ngồi
xuống và suy tính ạ. Mà ngồi xuống suy tính để biết cách xem là mình phải làm cái gì. Nhưng mà ngồi xuống thôi ấy. Có ai trả lời tiếp? Ô, ông trả lời tiếp ơi. À chị đây đây, mày quá đây.
Dạ, theo con thì ngồi
chị
xuống tính toán có nghĩa là phân định xem giữa hai chuyện là chuyện nào quan trọng hơn. Giữa việc chọn gia đình của mình, chọn người thân của mình, chọn mạng sống của mình, và Chúa thì chọn phía nào, chọn Chúa hay là chọn thế gian, chọn những người của mình, chọn mạng sống của mình.
Tức là theo ý chị là ngồi xuống mà.
Ngồi xuống phân
để
định,
làm gì
phân
ạ?
Định phân định xem giữa Chúa và những sự của thế gian thì bên nào quan trọng hơn. Và
nhưng mà dựa trên cái dụ ngôn á thì ngồi xuống phân định cái gì ạ?
Dạ, dựa trên cái dụ ngôn này thì phân định xem
phân định cái gì?
Mình có thể theo Chúa hay không. À,
không
có
không, dụ ngôn đấy, dụ ngôn đâu có theo Chúa. Dụ ngôn là cái chuyện thôi ạ.
Dạ,
ngôn
là xây cái tháp.
Đấy,
xây cái tháp. Có xây nổi cái tháp không?
Đấy, đấy, thì phân định nhất là có xây nổi không? Rồi, còn phân định thứ hai là gì ạ? Cái chữ
dạ,
ngôn
là phân định thứ hai là một vạn quân có chiến thắng nổi hai vạn quân hay không?
Vâng, nếu mà không thắng nổi thì mình la mình cầu hòa với nó cho rồi, để nó quấn mình te tua thì coi như là không nên. Vâng, như vậy là thứ nhất, có một chuyện quan trọng. Một chuyện quan trọng. Thứ hai, vì chuyện quan trọng nên phải ngồi xuống để suy nghĩ coi nên quyết định như thế nào. Xây hay không xây, đánh hay không đánh, đó, đánh hay không đánh. Thế thì, và như thế, và bây giờ tôi hỏi chị câu thứ hai này. Đây, như vậy là có một chuyện quan trọng. Thứ hai là suy nghĩ tính toán xem nên làm cái gì. Bởi mà suy nghĩ như thế vì sợ cái gì vậy? Tại sao lại phải suy nghĩ như thế?
Dạ, sợ mình không đi theo nổi.
Thứ nhất, thứ nhất là chị sợ mình làm gì ạ? Dở dang.
Dạ.
Tức là không, tức là à, nhưng mà à chị mà à thôi bây giờ thôi ngừng hỏi chị, hỏi chị này đi. Ừ, chị hỏi xem là chị đọc cái kết ấy, chị mới biết là sợ cái gì. À, cái anh đầu tiên anh ấy sợ anh làm dở dang thì nó gặp cái gì?
Dạ thưa cha, cái câu cái chuyện trên á thì là người ta chê cười.
Đọc câu ra lên ạ. Vâng. Câu số mấy?
Kẻo lỡ ra cái câu 29, kẻo lỡ ra đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo anh ta đã khởi công xây mà chẳng có sức làm cho xong việc.
Vâng, như thế là thứ nhất, chữ quan trọng, chữ chê cười. Người Do Thái đặc biệt sợ chữ này. Lần trước tôi đã nhắc các chị rồi, họ rất sợ nhục, họ rất sợ nhục, họ rất sợ bị mất tiếng. Nên nếu mà mình đang làm nhà, mình làm dở dang như thế thì mà mình lại làm được người chứ hết tiền, thành ra thì sợ chê cười. Đấy rồi, vâng. Thế chị có ai trả lời xem là cái dụ ngôn thứ hai đó thì sợ không, có sợ chê cười không, hay là nếu không sợ chê cười thì sợ cái gì khác? Đấy, vâng. À, mời mời ông đi, ông thấy thứ hai có sợ gì không ạ?
Dạ, cái thứ hai là vị vua đó phải sợ thất bại.
Nếu à, sợ thất bại, sợ được quá bại. Chứ. Đó. Vâng.
Một vạn quân mà mình không đánh nổi hai vạn quân thì mình phải đi cầu hòa, nếu không thì mình sẽ thất bại. Cái đó là cái sự ô nhục.
Vâng, như vậy tôi cảm ơn ông. Ông trả lời ngay đúng cái câu mà tôi muốn. Có hai nỗi sợ. Thứ nhất, sợ nhục, sợ bị chê cười. Thứ hai, sợ thất bại. Như vậy anh chị em thấy tôi hình thành được, tôi nhìn hai dụ ngôn rồi tôi thấy nó cùng một cấu trúc. Thứ nhất, có một chuyện quan trọng phải làm, xây tháp hay là đánh giặc. Thứ hai là khi đứng trước quan trọng như thế thì tôi phải ngồi xuống tính, tính coi xây hay không xây, đánh hay không đánh. Thứ ba là tại sao tôi lại phải suy nghĩ như thế? Bởi vì nếu không tính kỹ thì có thể tôi bị xấu hổ, bị chê cười, bị nhục hay bị thất bại. Mà tôi thì không bao giờ thích, không bao giờ tôi muốn vì tôi bị thất bại cả. Vì thế tôi phải tính rất kỹ. Có ai ở đây thông minh không? Để chắc chắn là tôi sẽ gọi một cái người. Anh chị em nào có thể trả lời không? Hai cái dụ ngôn như thế, nó tự nhiên không? Tự nhiên cái khi không mà Đức Giêsu đang chuyện như thế này lại kể hai dụ ngôn như thế. Hai dụ ngôn ấy có dính gì với điều từ nãy giờ chúng ta học không?
Thưa cha, chắc có lẽ là con hiểu vậy, không biết có đúng không. Cái chuyện quan trọng đó là đối với trong cuộc đời mình đó là chọn Chúa hay không chọn Chúa. Còn cái chuyện mà suy nghĩ và quyết định đó là nếu mà làm môn đệ Chúa thì mình phải đi theo Chúa, mà mình để thấy cái đó là cái trung tâm điểm cuộc sống của mình, hơn là đi theo gia đình, hay là chọn gia đình là quan trọng hơn.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi rất thích nghe chị nói được cỡ 20% rồi ạ. Vâng, các bạn đã nói gì chưa? Có bạn nào chưa nói không? Vâng, có ai chưa không ạ? Vâng, lúc nãy có ai nói có một cách rất là nhanh chóng như thế? Anh nói rồi, phải cho một người chưa được nói. Vâng. Anh tới thử coi, Ủa sao đâu ai? Chưa nói, vâng. Rồi.
Dạ thưa cha, theo con là con nghĩ là sở dĩ Chúa đưa ra hai dụ ngôn đó là bởi vì là Chúa muốn nói rằng là khi đi theo Chúa là thứ nhất là không được sợ người khác chê cười mình, và không sợ nhục, không sợ bị mất tiếng. Thứ hai là không sợ thất bại. Và theo Chúa thì đừng có tính toán quá, đã theo tiếng gọi của Chúa là cứ đi, chứ đừng có tính toán nhiều quá rồi thì cân nhắc rồi chần chừ cuối cùng cũng không đi theo luôn.
Anh cảm ơn. Ồ, ý nửa người lạ ghê. Thậm chí có đôi chỗ thấy ngược cả với điều tôi nghĩ. Vâng, tức là theo Chúa không phải tính toán, không phải nghĩ ngợi gì cả. Trong khi đó dụ ngôn này khuyến khích, có nghĩ không? Có khuyến khích nghĩ không? Có đấy. Đấy, thế thế nó phải nói ngược thì mới là đúng ạ. Vâng, có ai không ạ? Vâng.
Thưa cha, con có nhiều ý lắm nhưng mà con xin nói một ý thôi ạ. À, dạ thưa cha, theo con nghĩ đó là lúc này Chúa Giêsu nhắc mình đó là ai, Chúa đang nói đến ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ vợ con, thì Chúa đưa ra một cái ví dụ cụ thể để cho người ta hiểu, các môn đệ hiểu được. Đó là ở đây là Chúa nói nguyên nhân tại sao lại vứt bỏ cha mẹ mà đi theo người. Nguyên nhân thứ nhất đó là để đảm bảo sức mạnh mà đi theo người. Cái thứ hai là để mình có thể trung thành với người hơn, bởi vì lời mời gọi của người thì là một lời mời gọi rất là đặc biệt. Thì ở đây con hiểu đó là Chúa giải thích nguyên nhân tại sao mình nên từ bỏ cha mẹ vợ con để đi theo người ạ. Tại vì nếu không từ bỏ thì mình không thể đi theo được, không có đủ sức mạnh và không có đủ những thứ cần thiết để đi theo được, nên là mình phải cần những thứ đó ạ.
Cảm ơn ạ. Vâng, mời chị.
Dạ thưa cha, thì theo suy nghĩ của con khi đọc cái hai cái dụ ngôn này với liên hệ với cái tin nguyên một bài tin mừng hôm nay, thì con thấy là cái sự ở đây là cái dụ ngôn xe cái tháp, khi mình ngồi các thử xe cái tháp thì cần phải tính toán nào là sức lực, công lực, nào là tiền bạc để xây được một cái tháp, mình có dám chắc là mình xây được cái tháp hay không. Mà còn cái dù ngôn thứ hai là khi mình đi đánh trận, mình cũng phải tính toán theo số người, số quân, tính toán sức lực và sự những cái cách mà mình đã đánh, có đánh thắng hay không. Mà mình đã tính những cái chuyện như vậy mà mình đã tính rất là kỳ càng, lên kế hoạch rất kỳ, cần rất là nhiều. Mà theo Chúa thì mình lại, thì mình theo Chúa mình không có ngồi lại mà tính toán nữa, mà ở đây là Chúa cần cao hơn, Chúa cần là cái một cái sự từ bỏ, đó là đi theo Chúa thì không còn phải là lo là về sức lực, về nhân lực hay là về một cái gì nữa, mà cũng không phải sợ thất bại hay là sợ bị chê cười. Thì con nghĩ đó là Chúa đặt cái sự từ bỏ nó cao hơn cả cái sự từ bỏ của cái bản thân mình.
Vâng, vâng, cảm ơn bạn. Bạn này có ý giống giống như bạn lúc nãy, tức là không phải suy nghĩ gì cả. Vâng, thế ai có cô, vâng, các bạn, bạn nam này tí chưa, biết đâu có một tư tưởng cao siêu.
Cho con nghĩ là Chúa đưa ra hai cái dụ ngôn về xây cái tháp và ông vua đi chiến đấu, thì cho mình thấy được là con người của mình rất là yếu đuối, có những cái giới hạn. Thế là tại vì chay như thế mà mình không có đủ năng lực, thì để biết mình đi theo Chúa là cũng phải có cái nhìn ra cái yếu đuối của mình, cái giới hạn của mình, để có sự trông cậy vào Chúa, thì lúc đó mình mới có đủ sức mạnh để mà đi theo Chúa. Theo những cái điều kiện như Chúa đưa ra thì mình biết là mình đi, nhưng mà mình không có nhìn thấy con người của mình quá yếu đuối thì mình cũng không có tiếp được thêm sức mạnh.
Thế làm sao đi. Biết mình biết cái yếu đuối của mình ạ?
Thì có hai dụ ngôn này là mình phải ngồi xuống tính toán thật kỳ.
Tức là mình ngồi xuống để biết xem mình có làm được không? Phải không ạ?
Mà dụ ngôn thì thấy là không làm được rồi.
Tức là mình ngồi xuống tính toán kỹ xem mình làm sao ạ?
Nhìn thấy con người thật của mình.
Con người thật của mình. Giới hạn của mình, yeah. Khả năng của mình, xem mình có làm cái gì được, để xem mình sao.
Để mình thấy mình yếu đuối thì mình trông cậy vào Chúa nhiều hơn.
Đây chị này ạ, chị này ạ, chị mới nói một câu nghe được lắm ạ, nên tôi thích nghe câu của chị. Lại tiếp em. Vâng.
Dạ, ngồi xuống để tính toán xem là mình có theo được hay không.
Theo được ai? Theo ai ạ?
Theo Chúa.
Tức là những người theo Chúa. Những người theo Chúa theo ý chị là phải ngồi xuống tính toán xem có theo được hay không.
Có đúng như vậy không?
Tôi hỏi chị câu nữa này. Theo Chúa có khó như xây tháp không? Đấy.
Khó hơn.
Theo Chúa khó như xây. Theo Chúa có giống như đi đánh giặc không? Có không? Có không ạ?
Dạ có, nhưng mà nếu mà mình không có dựa vào sức của mình đó
thì dĩ nhiên rồi. Đấy, các anh chị em có biết không, đấy là câu trả lời đúng đấy. Đấy là câu trả lời đúng đấy. Và thì ông bạn tên gì quên rồi. Toàn đấy. Tức là bạn ấy có cái nhạy cảm, bạn ấy biết rằng như thế này nha các bạn. Trở lại tại lúc nãy tôi có nói có ba cục. Một cái việc khó, khi ta gặp một việc khó như xây tháp hay đánh nhau rồi đấy, thì việc nó lớn khó thì ta phải ngồi xuống suy nghĩ coi là mình có làm được không đấy, làm như nào cho nó tốt đấy. Bởi vì đấy, nếu mà làm không tốt thì có những cái hậu quả này khác. Thì ở đây cũng vậy, cũng có một việc khó. Việc khó ấy là việc trở nên môn đệ của Chúa. Việc khó ấy là việc đi theo Chúa. Từ nãy giờ thấy toàn khó không ấy chứ, đâu có thấy dễ gì. Bỏ này bỏ kia, bỏ gia đình những tiên quan, bỏ mạng sống và vác thánh giá, quá khó đấy. Đấy, thế thì ở đây Đức Giêsu nói rằng đấy, chuyện nó khó như thế nên để làm một chuyện khó, ngồi xuống suy nghĩ xem. Đừng có vội vã quá, đừng có phấn khởi quá đáng đấy, để mà suy nghĩ xem liệu mình có thể đủ sức để đi con đường này không. Đấy. Anh chị em thấy như vậy là hai cái dụ ngôn này cũng hợp đấy chứ nhỉ? Cũng hơi hợp đấy. Đấy phải. Không đồng ý thì nói đi, không đồng ý thôi. Ghê, rất can đảm, dễ sợ thôi.
Nếu mà rất can mình, đảm. Mình nhắm mình không theo nổi cái rồi mình không theo hả? Đúng là mình vẫn theo, có thể là mình sẽ vấp ngã, nhưng mà rồi mình đứng dậy thôi, mình có cái thích hòa giải mà.
Yeah. Nhưng mà như là như thế này, tức là mình có như ông cái ông này, ông như cái ông vừa rồi. Đúng rồi, đúng rồi, câu hỏi này ông hay, nhưng mà cái dụ ngôn thì nói là cũng có thể là mình làm không
nổi. Bây giờ nói theo cái dụ ngôn, cái ý con. Cái dụ ngôn thứ nhất á, là nói về sự tính toán, là mình phải thu xếp làm sao. Con nói thực tế luôn, là trong một ngày mình ưu tiên cái việc gì nhất, chẳng hạn như đời sống cầu nguyện là phải ưu tiên trên hết. Có thể là mình sẽ dẹp bỏ một cuộn phim để mà mình đến đây mình đi học nè. Đó, mình ưu tiên cái gì. Rồi qua cái dụ ngôn thứ hai á, thì con lại nghĩ là đừng có cứng ngắc quá trong cái mà mình tính toán đó. Mình có thể mình du di, và thậm chí mình từ bỏ cái mà mình không có cầu hòa với người ta, để mình không bị thất bại. Thì theo
tức
con
không cầu hòa,
cầu hòa để mà không thất bại, để mà
cầu
qua
hòa
cái...
để tránh thất bại. Dạ. Thế đối với theo Chúa thì cầu hòa là cái gì?
Thì đối với con thì có những cái vấp ngã là chuyện bình thường. Con không có tính toán là con phải theo Chúa được là con mới đứng dậy con theo. Con nghĩ là cứ theo đi, vấp ngã thì là đứng dậy, ăn thua cái mình đứng dậy được.
Vâng, tức là ở đây vâng, cảm ơn Chúa, chị cũng hăng hái thật. Tức là ở đây như anh chị em biết, cái hai cái dụ ngôn này thì dĩ nhiên là nó không có áp dụng hoàn toàn cho cái người môn đệ. Nhưng mà thứ nhất là chuyện khó, thứ nhất là chuyện khó. Và Đức Giêsu mời gọi những người đi theo Chúa phải suy nghĩ cho nó chín chắn. Tại thỉnh thoảng có những người lại tưởng là dễ quá, ấy tưởng là dễ quá, tưởng là ngon ăn quá, ấy và như thế là đi theo. Và nhưng mà như Đức Giêsu có nói trong cái dụ ngôn về những hạt giống, anh chị em nhớ không? Có những hạt rơi vào bụi gai, có những hạt rơi trên đá, vô bụi gai vẫn mọc lên, cái mới mọc lên hồi bị mình gai trên làm kẹt hết, trên đá vậy trỗi lên quá xá, nông quá, mới gặp tí khó khăn tiêu liền. Đấy, thành ra cái thái độ mà vội vã mà không có suy nghĩ, thành ra như thế có khi ở đây Đức Giêsu vẫn chỉ muốn nói cái chuyện là đây là chuyện lớn á. Cái chuyện theo Đức Giêsu là chuyện khó, chuyện lớn, giống như xây tháp, giống như quân thì ít mà đánh bên kia nó còn nhiều nữa. Đó, thì ra mình phải biết suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây thì đúng là có những người sẽ suy nghĩ và thấy dạ em theo không được. Cũng có khi như thế thì có khi cũng là thành thật. Mà khi tôi thú thành thật rằng tôi theo không được, thì như lúc nãy ở đây có nhiều chị nói, chúng ta cũng cậy dựa vào Chúa, xin Chúa nâng đỡ. Nhưng mà cũng có những người khác thì suy nghĩ để từ đó tìm ra cái con đường tốt nhất để mà mình có thể theo được. Đấy, mà dĩ nhiên thì ai theo cũng phải nhờ Chúa. Ông có muốn nói thêm gì ạ? Vâng. Vâng, rồi tôi sẽ nghe anh nghe xem có một vài người nào có ai ý kiến gì nữa không.
Dạ, thưa cha, theo con nghĩ khi Chúa Giêsu đưa ra hai cái dụ ngôn này, thì cái dụ ngôn thứ nhất là về việc xây tháp, thì cái việc này nó cũng khó. Anh phải tính toán anh có đủ tiền, đủ vật lực để anh xây không. Nhưng mà nó vẫn có phương án giải quyết, nếu anh không đủ tiền thì anh không xây, thế thôi.
Xây thấp thôi.
Dạ, hoặc là xây thấp, xây nhỏ thôi. Đấy. Còn cái vấn đề qua cái dụ ngôn thứ hai là cái cuộc chiến tranh giữa hai vị vua, thì cái việc này chắc chắn là việc này khó hơn cái việc xây tháp nhiều. Nhưng vẫn có phương án giải quyết. Nếu anh thấy anh đánh không thắng người ta, anh đi cầu hòa, thì thế là không có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà Chúa muốn nói mình, khi muốn làm môn đệ của Chúa, đi theo Chúa, thì phải từ bỏ tất cả. Và cái điều kiện đó thật, đối với con người của chúng ta điều đó rất khó. Cho nên chúng ta phải tính toán thật cẩn thận. Ở đây theo ý chị vừa nói, không phải là mình không đủ điều kiện để đi theo Chúa, nghĩa là mình không thể từ bỏ tất cả đi theo Chúa thì mình không theo. Không phải. Nếu mà lúc đó mình bị những cám dỗ của đời thường, mình không từ bỏ được tất cả của những gì của mình có đó, thì mình cũng phải cầu nguyện để nhờ Chúa giúp sức cho mình để đi theo Chúa. Con nhớ là trong cái đoạn Luca 18:20 nói về ông thủ lĩnh Pharisêu. Ông đấy ông hỏi Chúa là ông muốn làm gì để cho có gia nghiệp đời đời. Đấy, thì Chúa hỏi, ông đã tuân giữ được tất cả những cái điều răn. Nhưng khi Chúa nói đến vấn đề, ông hãy về bán hết gia sản của ông, phân phát cho người nghèo. Thì ông cảm thấy buồn rầu lắm. Bởi vì ông quá giàu, ông không thể bán được hết. Bởi vì ông bán được hết, ông đi theo Chúa thì ông mất cả. Đấy, Ông rất muốn đi theo Chúa, nhưng khi Chúa đặt cái điều kiện phải bán tất cả thì ông rất buồn, bởi vì ông biết là ông không thể đi theo Chúa được. Con xin hết.
Vâng, tức là vâng. Hồi ý cuối chị Lan nói ý cuối xem. Tức là nhớ là ở đây đang hỏi là cái hai dụ ngôn này nó nghĩa như thế nào, nó có gắn gì với dính dáng gì với cái điểm môn làm môn đệ không?
Dạ.
Vâng, chị
dạ thưa cha, từ nãy giờ cô muốn được lắng nghe về câu trả lời trọng tâm của câu số 6 mà con chưa được nghe. Và cũng nhiều người cũng muốn nghe.
Chị trả lời đi.
Câu số 6 con nghĩ là chắc không dễ đâu. Dụ ngôn này có liên hệ gì đến chuyện làm môn đệ Đức Giê-xu? Bạn có biết ai làm môn đệ dở dang của Đức Giê-xu không? Đức Giê-xu kể dụ ngôn này để nhấn mạnh sự cần thiết đến chuyện tính cái giá phải trả trước khi đi theo người. Người ví đời sống môn đệ như xây một cái tháp. Khởi công xây mà không hoàn thành nổi, mọi người sẽ thấy, sẽ chế giễu. Đối với môn đệ trước hết phải tính cái giá phải trả, xem thử có thật từ bỏ đời sống mình để hết lòng với Chúa không. Đừng bắt đầu với sự lẫy lừng để rồi sau đó tự chọn cho mình một ngã rẽ. Trong đời sống làm môn đệ Đức Giê-xu không thể nào sống mức lưng chừng, nửa lòng hâm hẩm như Judas Iscariot. Xin hết.
Vâng, đấy thì đây cái điều mà tôi chả hỏi là có ai là môn đệ dở dang không, thì có thầy Judas cũng hơi dở dang. Nếu quả như thế thì thầy cũng rất là dở dang, và anh ấy cũng đáp lại đấy. Nhưng mà ở đây thì đấy, như anh chị em thấy, thành ra cái dụ ngôn này được đặt ở trong này cũng cho thấy cái việc theo Chúa là khó, mình phải cân nhắc ạ. Tại để ngăn ngừa những người phấn khởi quá đáng và tưởng rằng mọi chuyện đều đơn giản và dễ dàng, mà nhất là có những người muốn theo Chúa mà lại không dám trả cái giá, hay là không biết rằng mình phải trả giá, hay lúc gặp cái giá thì lại không có can đảm để trả. Thành ra có khi những điều này cũng nhắc nhở chúng ta. Như vậy chúng ta xong câu số 7 rồi anh chị em ạ. Đấy. Đấy, vâng, cái chuyện này thì rõ đấy, tôi hỏi có dụ ngôn có liên hệ gì không thì câu trả lời từ nãy giờ là trả lời cái đó đó. Không biết chị Lan chị có nghe không, tất cả câu trả lời rồi là hai dụ ngôn này có dính gì đến cái chuyện theo Chúa không. Bây giờ câu 14 và 33 là chắc các anh chị em không trả lời được, là bởi vì bản dịch không hề dịch kỹ như thế. Đây cái nguyên văn câu 14 và 33, cái câu đầu á, anh chị em phải dịch thế này. Ở đây chỉ dịch là cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ gì? Hết. Đấy, mà anh chị biết hết có nghĩa là gì? Tất cả, đấy. Nhưng mà cái chữ ai trong anh em á, thì lẽ ra nguyên văn là thế này, mọi người trong anh em. Đấy, như vậy là có hai chữ tất cả, hai chữ mọi ấy, mọi người trong anh em. Đấy, chữ nghe hơi lạ lạ. Đấy, thành ra ai mà hỏi hai chữ tất cả thì phải trả lời chắc phải hai chữ tất cả. Mọi với tất cả là một. Đấy. Tất cả trong anh em, mọi người trong anh em. Đấy. Thành ra chữ tất cả là những điều mà Thánh Luca hay nhấn mạnh. Đấy, anh chị em thấy trong Luca chương 5, câu 11 và câu 28, có nói đến môn đệ đã bỏ tất cả mà đi theo Ngài. Ông Lê-vi cũng làm như vậy. Đấy. Đi theo thì bỏ tất cả. Thánh Luca thích cái chữ tất cả nên hay nhắc đến chữ đó. Đấy, từ bỏ ở đây câu hỏi này là cũng dĩ đơn giản quá. Từ bỏ có phải là điều kiện quan trọng để trở nên môn đệ Đức Giê-xu không? Có ai trả lời cho tôi câu này? Câu này rất đơn giản nhưng mà ai trả lời ngắn mà được là được lắm. Từ bỏ có phải đấy, như vậy anh chị em thấy như vậy anh chị em ơi, nhìn lại câu 14:33 đấy, câu này đẹp á, mà mình từ nãy giờ đâu có đụng câu này đâu. Mình mới đọc câu vác thánh giá. Câu này câu số 3, điều kiện số 3 này. Tôi đọc nguyên văn cho anh chị em. Cũng vậy, mọi người trong anh em mà không từ bỏ tất cả những gì mình có thì không thể làm môn đệ tôi được. Không thể từ bỏ, chứ từ bỏ đây là một động từ mà nó có thể tương đương với nghĩa là say goodbye. Tức là nếu không bye bye, mọi tất cả những gì mình có phải chia tay các bạn. Đấy. Thế thì ở đây cái câu điều kiện số 3 này là điều kiện phải chia tay, phải bỏ tất cả những gì mình có để làm môn đệ. Đấy. Vâng, như anh chị em thấy rõ. Như vậy ai mà hỏi anh chị em là trong cái bài phúc âm này có ba câu mà đều nói đến cái việc là muốn làm môn đệ Đức Giêsu thì phải bỏ, đồng ý ạ? Thì cái anh chị em trả lời cho tôi, cái bỏ thứ nhất Đức Giêsu đòi bỏ là bỏ cái gì ạ? Những gì? Những gì? Những gì? Nhìn vào câu số 1 đó chứ. Bỏ cái gì? Những tương quan gia đình. Những tương quan gia đình mà người Do Thái như Việt Nam là quý lắm. Thứ hai là bỏ cái gì ạ? Bỏ cái gì ạ? Bỏ chính cái mạng sống, chính cái tôi của mình. Mà đúng là chính mình, bởi vác thập giá là mất cả cái tôi chứ không phải chỉ mất mạng sống, nhục lắm. Để bỏ cả cái tôi của mình. Điểm thứ ba là bỏ cái gì ạ? Tất cả những gì mình có, xong rồi, của cải. Như vậy là cả gia đình, của cải và cả chính cái tôi của mình. Đấy là ba cái điều mà Đức Giêsu coi như là ba cái điều kiện đó để mà trở nên môn đệ. Vâng, thế ra ở đây đấy, như vậy anh chị em thấy là để mà làm như vậy là để trở thành môn đệ Đức Giêsu thì lúc nãy tôi nói tôi nhấn mạnh đến theo, anh chị em đồng ý không? Bây giờ tôi lại nhấn mạnh đến bỏ. Đúng, lúc nãy mình nhấn mạnh để làm môn đệ Giêsu, môn đệ Giêsu là theo, nhưng mà để theo thì phải bỏ. Đấy, thành ra ở đây từ bỏ có phải là điều kiện quan trọng không? Thì câu trả lời, điều kiện rất quan trọng để mà trở nên môn đệ của Đức Giêsu dù hết giờ. Nhưng tôi xin con đọc 12:33. Đấy, anh chị em nhớ là từ bỏ là điều quan trọng.
Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không hề hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá.
Vâng, xin mời 18:22-28 có chữ bỏ không ạ? 18:22-28
Luca chương 18:22. Nghe vậy Đức Giêsu bảo ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.
28, bán tức là bỏ rồi anh chị em.
Câu 28, ông Phêrô thưa: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ những gì là của mình mà theo thầy.
Vâng, cảm ơn. Đấy, thưa anh chị em, từ bỏ là điều quan trọng để trở nên môn đệ, thậm chí để thành môn đệ Đức Giêsu. Cái khó nhất có khi cũng không phải là bỏ gia đình, không phải là bỏ của cải, mà là bỏ chính cái tôi. Bởi vì khi tôi đi theo Chúa ra thì tôi đã bỏ gia đình rồi, tôi đã bỏ của cải rồi. Nhưng mà khi tôi bắt đầu đi vô đời tu thì tôi lại đem theo nguyên cái tôi của tôi. Và tôi càng tu lâu, tôi càng to, cái tôi lại càng to ra. Đấy, phiền vậy. Tức là lúc tôi mới đi tu tôi khoảng 50 mấy ký, à giờ 80 ký. Rõ ràng là cái tôi nó to ra một cách lộ liễu. Đấy, thì nói để anh chị em biết. Thành ra để trở nên môn đệ Đức Giêsu là cứ là một nỗ lực gì. Ngày trước tôi có nói với các chị anh chị em rồi, nỗ lực là cái gì? Giảm cân, liên tục giảm cân, liên tục phải cẩn thận. Vâng, đấy. Câu số 9, tại vì hết giờ rồi. Theo ý bạn, trở nên môn đệ Đức Giêsu có khó không? Ủa, câu này là không thể. Dĩ nhiên anh chị em biết đấy. Bởi vì cái mạng sống của mình, cái nhục của mình, cái đấy là những điều rất khó. Gia đình của mình, của cải của mình, anh chị em thấy. Mà tôi xin nhắc liền, chắc không bao giờ biết có lúc nào được nhắc không. Anh chị em hỏi tôi là cha định nghĩa cho tôi nghe cái của cải của mình là cái gì, thì tôi trả lời cho anh chị em biết. Anh chị em muốn biết của cải là cái gì ấy, thì cái chữ gì á mà anh chị em có thể đặt sau cái động từ có đó, thì như thế đó là của cải. Đấy là cái cách mà tôi xử lý. Thí dụ như tôi nói là, thí dụ như thế này nhé. Tôi có một giấc mơ, tôi có một ước mơ. Vậy ước mơ là gì? Của cải, của ước mơ. Đấy, thế thôi. Tôi có người yêu. Vậy người yêu là của cải. Đấy, anh chị em nào, đấy thế. Tôi có một sự nghiệp. Sự nghiệp là của cải. Thí dụ tôi là đang thành công ấy, nên tôi mới nói câu này. Tôi có một tương lai. Tương lai là của cải. Và anh chị em mà làm cái phương pháp đó, anh chị em thấy mình, trời ơi, giàu dễ sợ. Ồ, lắm. Thế ngay cả những người nghèo mà như ông này, một đồng tôi không có, trời, đúng, ông này không có một đồng, nhưng ông lại có rất nhiều thứ khác. Đấy không nào? Thí dụ như ý kiến riêng, tôi có ý kiến riêng. Vậy ý kiến riêng là gì? là của cải của tôi. Lối đánh giá của tôi, như tôi có cái thước, tôi đi đâu điều tôi cũng cầm thước tôi đo, dùng cái thước tôi đo mọi người. Tôi có một lối đánh giá riêng thì cái lối đánh giá riêng là của cải. Và kinh khủng, anh chị em hiểu, cái của cải là nhiều lắm, đến độ mà những người ở đây anh chị em hiểu, đúng là tôi nghèo, nhưng mà cha mà nói kiểu này chắc chúng tôi rất là giàu. Và chúng tôi có thể là phải có rất nhiều điều phải bỏ một cái lối nghĩ của mình. Tôi có một lối nghĩ, thí dụ này anh chị em nghe, đây là một của cải nữa nè, thành kiến đó. Tôi có một thành kiến về chị này chẳng hạn, thế như thế, và tôi có thành kiến, thành kiến của tôi cũng là một thứ của cải. Đặc tính của cải là nó là của tôi, tôi ôm lấy nó dính vào tôi, nó thành thịt của tôi. Lúc tôi gỡ ra thì đau quá và chảy máu, nên tôi nói rằng thôi cứ để nguyên vậy. Bạn hiểu không? Những thứ của cải là dính với tôi và nó thành tôi đấy. Của cải là nó trở thành tôi, thành một với tôi. Và như thế đứa nào mà đụng vào của cải của tôi là chết liền á. Anh chị em hiểu không? Tại vì nó đụng của cải của tôi là đụng đến chính tôi. Vâng. Thế. Vâng. Thế rồi. Thôi như vậy được rồi. Thế thôi từ bỏ rồi thôi, nhưng mà hết giờ. Anh chị em suy nghĩ xem cái điều gì là khó nhất, từ bỏ khó nhất, thì anh chị em bảo chắc là vẫn là cái tôi, vẫn là cái tôi. Khi nào mà anh chị em biết, khi nào ai chửi anh chị em đó, xúc phạm anh chị em, mà chính cái lúc xúc phạm thế anh chị em ngồi cười miết thôi, là như thế là bắt đầu được đạt yêu cầu rồi đấy. À, không không, cái cô này cố lên bảo là có vấn đề. Không, không có vấn đề. Không có vấn đề. Cái này chưa hiểu bài không ơi. Cái này chưa hiểu bài nên bảo là vấn đề. Đạt đạo rồi. Tức là thay vì như thế, thay vì buồn rầu, đau đớn, thì ngồi cười. Mà có khi cười như thế bởi vì thấy tội nghiệp người kia họ hiểu lầm mình á, nên họ nghĩ xấu về mình á, thật ra mình không có nói tệ như vậy. Vâng, đấy. Vâng, sao tự nhiên tôi ra câu số 10 ạ? Đặt một tựa đề cho bài phúc âm này, anh tôi có hai người ạ. Có ai sẵn sàng đặt một tựa bà đề? Ô, có nhiều người đã cầm giỏ đi về. đặt một tựa đề thì anh chị em có đã ai thích đặt tựa đề nào không ạ? Có ai đặt tựa đề? À chị đặt tựa đề.
Thưa cha, cho con hỏi một câu cuối thôi. Là bây giờ nó nói là Chúa sinh ra tất cả vạn vật vũ trụ này cho chúng ta. Bây giờ chúng ta từ bỏ hết. Như vậy có phải chúng ta chối bỏ cái hồng ân của Chúa không?
À, đấy thì ta, ủa lúc đấy thì chị không để ý câu trả lời của tôi. Đã nói rồi. Thứ nhất là hỏi là gì? Hỏi ghét những thứ đấy là gì? Thừa ghét là để nó dưới Chúa. Vậy hỏi khi ta để dưới Chúa rồi thì làm sao? Thừa yêu thoải mái. Thế không nào? Đây là ba, tôi tặng cho chị ba giới từ này. Hỏi chúng ta có được yêu bạn trai của tôi không? Thưa, có được yêu chồng tôi không? Vợ tôi không? Con tôi không? Được ạ. Phải yêu mọi thứ dưới Chúa, sau Chúa và trong Chúa. Thứ nhất yêu dưới Chúa, Chúa là yêu trên ạ. Thứ hai là sau Chúa, Chúa là yêu trước ạ. Mấy cái lũ kia yêu sau. Mấy anh kia nó thụ tạo, mắc gì yêu trước. Và thứ ba là yêu trong Chúa, không yêu ngoài Chúa. Nếu tôi yêu cái người yêu của tôi mà chú bảo trời ơi yêu vậy là chật rồi con, trời ơi thằng chàng nó có vợ mà sao con yêu nó làm chi vậy, thế ông nào thì bảo thôi thôi như vậy đó, yêu ngoài Chúa đấy. Thành ra ngay cả khi tôi yêu, tôi được phép yêu, anh chị em biết, khi như thế là yêu thoải mái. Yêu thoải mái, mọi thứ Chúa tặng cho chúng ta được quyền yêu, miễn là yêu dưới Chúa, đừng đưa cái gì lên trên Chúa. Yêu sau Chúa, đừng đưa cái gì lên trước Chúa. Yêu trong Chúa. Vâng, thôi được rồi, thôi trễ giờ rồi, chị còn hỏi nữa, thôi không trả lời câu số 10 nữa. Vâng. Nhưng mà câu cuối cùng thật ra tôi phải nói, chứ nếu không cuối cùng là câu hay nhất ấy, là tại sao Chúa Giêsu lại đòi hỏi khó dữ vậy? Anh chị em hiểu không? Đấy, tại sao Đức Giêsu lại liều quá vậy ta? Lại điều đặt mình lên trên cả bố mẹ nữa. À, bố mẹ của tôi. Mà Đức Giêsu bảo không, anh phải yêu tôi hơn bố mẹ của anh. Tại sao Đức Giêsu lại dám nói rằng anh ấy, chị ấy, chị phải yêu tôi hơn cái mạng sống của chị. Chị phải chấp nhận chết vì tôi. Đấy, thế. Thôi chị có thích trả lời. À, đây có ai để trả lời. À, cô Nhi Thanh này, cô chưa được nói câu nào này.
Theo con nghĩ là vì tất cả những điều đó là được Chúa ban cho và không có thứ gì thuộc về chúng ta cả, thành ra là Chúa đòi hỏi chúng ta điều đó.
Vì những điều đó là do Chúa ban nên Chúa có quyền đòi hỏi. Có đây.
Xin cha, con nghĩ là tại vì Chúa là con của Chúa Cha mà đã bỏ mình xuống thế để mà cứu chuộc mình rồi, thì cái tình yêu của Chúa rất là lớn. Còn mình là thụ tạ được Chúa dựng nên thì mình phải chọn Chúa trên hết.
Chữ tiếng cuối cùng của chị đánh động tôi ạ. Mình là thụ tạo ạ. Và nếu cũng chưa được. Tức là ý đây, chị này chưa nói lần nào, chưa hề nói lần nào.
Thưa cha, con nghĩ là Chúa đo lường cái tình yêu của mình đối với Chúa.
Ủa sao câu gì khó hiểu dữ vậy ta? Chúa đo
lường. Có nghĩa là Chúa xem mình có yêu Chúa hơn mọi cái thứ khác hay không?
Tức là Chúa cứ trắc nghiệm mình như vậy hả? Trời ơi, ăn dữ vậy vậy. Vâng. Thôi hết giờ, thôi tôi nói cho rồi. Bởi tại sao, tôi nghĩ câu trả lời của tôi nghe hơi ngộ, nhưng mà chắc là phải trả lời. Hỏi tại sao Chúa Giêsu lại đòi giữ thế? Thì câu trả lời tôi là vì Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Là Thiên Chúa, là tạo hóa. Nếu thực sự Ngài là Thiên Chúa tạo hóa thì Ngài mới có quyền đòi như vậy. Và tại sao Ngài lại đòi đặt Ngài lên trên mọi thứ? Vì Ngài bảo tôi là tạo hóa, mấy thứ khác là gì? Chị mới nói thủ tạo. Nên thủ tạo dù là rất tốt, rất tuyệt vời, bố mẹ tôi ở dưới. Còn Ngài là tạo hóa, Ngài được phép, Ngài đòi. Giê-xu mà không là Thiên Chúa thì không có quyền đòi như vậy. Mà tôi không làm, không ai đòi được như vậy, không ai bắt buộc người khác làm như vậy đó. Anh chị em hiểu không? Đấy thì vì Ngài là Thiên Chúa nên Ngài có quyền đòi như thế. Và cái đòi này cũng cho thấy Ngài là Thiên Chúa. Thôi trễ giờ rồi, vâng các bạn anh chị em.